nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, chương 6 và chương thứ 7. Chúng ta đã học 12 câu đầu của chương 5 ghi lại 8 điều thường được gọi là các phước lành. Hôm nay chúng ta sẽ học các câu tiếp theo, đó là các câu 13 đến 16. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến 16. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Chúa những lời như sau. Chúa phán: Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống gì mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, nhưng người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta có thể nói rằng lời mở đầu của bài giảng trên núi nói về các phước lành là phân đoạn mô tả những đặc tính của người theo Chúa. Còn phần kinh thánh chúng ta vừa đọc cho thấy ảnh hưởng của chúng ta trong xã hội. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất thông thường để mô tả ảnh hưởng của người theo Chúa trong xã hội. Không một gia đình nào dù nghèo đến đâu mà trong nhà lại không có muối và một ngọn đèn. Người theo Chúa không phải là một điều gì xa hoa thừa thải, nhưng là một nhu cầu không thể thiếu để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chúa Giêsu phán: Các ngươi là muối của đất. Câu này khẳng định cho chúng ta thấy rằng chúng ta là một nhu cầu không thể thiếu trên đời. Tất cả chúng ta đều biết muối để gia tăng hương vị cho thức ăn, đồng thời giữ cho thức ăn khỏi hư. Người theo Chúa là người đem hương vị lại cho đời và giữ cho xã hội này khỏi bị băng hoại. Để có thể tạo được ảnh hưởng này, Chúa Giêsu cho biết chúng ta phải giữ vị mặn hay là chất mặn của mình. Chúng ta thường nghĩ rằng muối sẽ không bao giờ mất đi chất mặn của nó. Tuy nhiên thực tế cho biết rằng khi bị pha lẫn với các chất bẩn, muối có thể còn nguyên vẹn hình dáng, nhưng mất hẳn mùi vị, nghĩa là không còn vị mặn nữa. Khi ở trong tình trạng này, muối chẳng những không sử dụng được mà còn trở nên nguy hiểm. Ngay cả dùng làm phân bón cũng không được. Người theo Chúa muốn tạo ảnh hưởng cho xã hội, chúng ta phải giữ vị mặn của mình. Vị mặn đó là đời sống giống như Chúa. Nếu người theo Chúa hòa lẫn với người đời và bị ô nhiễm vì những dơ bẩn của đời, chúng ta sẽ mất đi ảnh hưởng của mình. Hãy tưởng tượng, chúng ta là những người theo Chúa nhưng cũng làm giống như người đời, sống giống như người đời, thì chúng ta không thể tạo ảnh hưởng gì cho người đời được cả. Ảnh hưởng của người theo Chúa trong xã hội tùy nơi cách chúng ta sống khác với đời, không giống với người đời. Điểm đặc biệt của đạo Chúa là khi những người theo Chúa sống khác với đời, chúng ta có thể hấp dẫn, thu hút người khác đến với Chúa, dù lúc đầu họ có thể ganh ghét chúng ta. Nếu người theo Chúa không có gì khác với người đời, thì chúng ta không thể thu hút được ai và cũng không thể tạo ảnh hưởng cho ai cả. Muối mất mặn là muối vô dụng, không dùng được vào việc gì cả. Chúng ta hãy xét xem những điều gì có thể làm cho chúng ta mất vị mặn của mình. Muối mất vị mặn vì những chất bẩn, vì những gì bất khiết. Người theo Chúa có thể bị mất vị mặn vì những điều dơ bẩn, vì những tội lỗi trong đời sống. Những tội lỗi này lúc đầu có lẽ không nhiều, có thể chỉ là một tư tưởng không trong sạch. Rồi tư tưởng đó đưa đến những lời nói, những hành động bất khiết. Những người chung quanh chúng ta có lẽ không ai nhận ra những điều đó lúc đầu, nhưng dần dần họ sẽ trông thấy. Có người đã nói, dù muốn dù không, mỗi người chúng ta đều tạo ảnh hưởng cho người khác. Không tốt thì xấu. Người theo Chúa là muối của đất, chúng ta phải tạo ảnh hưởng tốt cho người chung quanh. Như muối, chúng ta phải đem hương vị lại cho đời và giúp cho trần gian này đỡ băng hoại. Tuy nhiên, nếu không sống đúng với lời dạy của Chúa, nếu chúng ta để cho những chất bẩn len vào, để cho tội lỗi chen vào, chúng ta chẳng những không tạo được ảnh hưởng tốt cho đời mà còn đem lại tai hại. Chúng ta sẽ trở thành lời đàm tiếu, là cớ cho người ta chê cười danh Chúa. Chúa Giê-xu phán, các ngươi là muối của đất, nhưng nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng vào được việc gì cả, chỉ phải quăng ra ngoài và người ta đạp dưới chân. Câu hỏi mà chúng ta cần suy nghĩ là, một khi muối đã mất chất mặn rồi, có thể nào mặn trở lại được không? Hẳn là không. Vì vậy, đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng của Chúa nhắc chúng ta phải sống cẩn thận theo Chúa, để không bao giờ làm mất đi những đặc tính của người theo Chúa. Người Do Thái ngày xưa có một tục lệ là khi một người theo Do Thái giáo bội đạo và muốn trở lại, người đó phải chịu một hình phạt như sau. Người ấy phải nằm trước cửa hội trường nơi người ta đi vào và kêu lên rằng, tôi là muối mất mặn. Sau đó mỗi người đi ngang đạp chân lên người ấy. Đó là biện pháp kỷ luật người đó phải chịu trước khi được nhận trở lại vào cộng đoàn. Chúng ta là những người theo Chúa thật, không thể nào mất đi được chất mặn của mình. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận vì đó không phải là điều không thể xảy ra. Nếu chúng ta để cho tội lỗi chen vào trong đời sống, đưa chúng ta đến chỗ chối bỏ Chúa, chúng ta sẽ chẳng những không tạo được ảnh hưởng tốt cho người khác, mà còn gây tai hại.
Trở nên lạnh giá mênh mang.
nhịp sống văn minh bạn thấy quanh đây, mắt lim nhấm hy vọng tân, bao ngày tháng trở nên lạnh giá mình mang, hương nhìn lên Chúa từ trên luôn sưởi ấm tâm linh lạnh lẽo cô đơn, đến cùng Chúa xin tình thương tiếng nguyện khấn sẽ mang lại phước thiên đường, quỳ tại chân Chúa xin ngài thứ
Chúa Giêsu chẳng những dùng muối để mô tả chúng ta, Chúa cũng dùng một hình ảnh khác là ánh sáng hay ngọn đèn. Chúa phán, các ngươi là sự sáng của thế gian. Chúng ta cũng nhớ rằng trong Phúc Âm Giăng chương 8, Chúa Giêsu cũng phán, ta là sự sáng của thế gian. Chúa Giêsu là ánh sáng của thế giới, Ngài đã đến để soi đường dẫn lối cho con người. Chúng ta là những người theo Chúa. Chúng ta được Chúa ban cho vinh dự mang ánh sáng của Chúa cho người khác. Được gọi là ánh sáng của trần gian như vậy trước hết là một đặc ân của người theo Chúa mà chúng ta nên ghi nhớ. Trong cả hai hình ảnh Chúa Giêsu dùng muối và ánh sáng, điểm mà Chúa nhấn mạnh là công dụng hay là tác dụng. Muối là phải đem hương vị cho đời, giữ cho khỏi băng hoại, ánh sáng thì phải soi sáng. Muối và ánh sáng không chu toàn nhiệm vụ của mình thì muối và ánh sáng đó chỉ là vô dụng. Chúa Giêsu dùng thêm một hình ảnh khác nữa để cho chúng ta thấy, đó là cái thành ở trên núi. Chúa phán, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Ngày xưa người ta thường xây thành ở những địa điểm cao để tránh thiên tai cũng như để có thể phòng thủ dễ dàng. Những thành lớn xây trên núi cao như vậy thì đi đâu cũng nhìn thấy. Chúa Giêsu muốn những người theo Chúa cũng nổi bật cho mọi người nhìn vào như vậy. Không phải chúng ta sống khoe khoang cho mọi người chú ý, nhưng như một ngọn đèn được dùng để soi sáng thế nào, thì cuộc sống của người theo Chúa cũng phải được dùng để hướng dẫn người khác như vậy. Chúng ta không thể che giấu ánh sáng, nhưng phải sử dụng để soi sáng, hướng dẫn người khác.
Giêsu vinh quang người sáng, hằng ngự trên nơi ngôi cao sang, bao tâm tôi biến tan trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giêsu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giêsu tay trong tay, ngày đêm khăng khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi dưới thế gian. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mơ. Giêsu yêu thương, Ngài vui cứ giúp đổi thay đời ta. Tế trinh hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mơ. Giêsu yêu thương, Ngài vui cứ giúp đổi thay đời ta. Để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi, giữ sáng cho muôn người. Ngài là Giê-xu vinh quang người sáng, hằng ngự trên nơi ngôi cao sang, bỏ tâm tôi biến tan trong danh Ngài. Và chân đi Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giê-xu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng, và cùng Giê-xu tay trong tay, ngày đêm khăn khít đi trên đường đời. Giờ đây Chúa đã yêu thương dùng ta, nguyện làm ngọn đèn soi giữa thế gian. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mơ. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta. Vì chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mơ. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta. Để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi sự sáng cho muôn người. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mong. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta. Để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi. Tình yêu cao quý ấy thế gian hoài mơ. Giê-xu yêu thương, Ngài vui cứu giúp đổi thay đời ta. Để chính hôm nay anh và tôi được làm sự sáng nhân gian. Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi sự sáng cho muôn người.
Chúng ta là ánh sáng của trần gian, nhưng ánh sáng đó có thể không soi sáng nếu chúng ta che giấu. Chúa Giê-xu nói, không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, nhưng người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Công dụng của cái đèn là để soi sáng, không ai thắp đèn rồi đem giấu bao giờ. Nếu chúng ta là những người theo Chúa, được mệnh danh là ánh sáng của Chúa, mà chúng ta không soi sáng, thì chúng ta cũng chỉ là cái đèn vô dụng. Chúng ta có thể che giấu ánh sáng như thế nào? Có người che giấu vì sợ hãi. Nếu xưng mình là con cái của Chúa, là người theo Chúa, có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm đến việc làm, nguy hiểm đến quyền lợi của mình. Chúng ta có thể che giấu ánh sáng vì sợ hãi. Cũng có người che giấu ánh sáng vì lười biếng, hoặc là vì muốn thỏa hiệp với đời, muốn đi hàng hai. Cũng có người che giấu vì sống một cuộc đời tội lỗi. Nếu người đó xưng mình là con cái của Chúa, người đó không sống cuộc đời tội lỗi theo như người đời. Họ sống giữa dòng đời giống như bao nhiêu người khác, không có gì khác biệt. Đó là những thứ ánh sáng thắp lên nhưng lại che giấu. Chúa phán, ánh sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cách mà chúng ta có thể soi rọi ánh sáng của Chúa cho mọi người, đó là qua những việc làm của chúng ta. Những việc lành Chúa Giê-xu nói ở đây không phải là những công đức để chúng ta được cứu rỗi, nhưng đây là kết quả của một đời sống thánh thiện theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô về sau cũng dạy rằng, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Rồi ông lại nói thêm, chúng ta là việc Ngài làm ra để làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Người theo Chúa mang những mỹ đức của Ngài, yêu thương, vui mừng, bình an, vân vân. Người đời nhìn vào đời sống của chúng ta sẽ thấy những việc lành đó. Điểm đặc biệt Chúa Giê-xu nói ở đây là khi thấy những điều đó, họ không khen ngợi chúng ta, nhưng khen ngợi Cha của chúng ta ở trên trời. Chúa thật là ánh sáng của trần gian. Chúng ta chỉ là người mang ánh sáng của Chúa. Chúng ta không thể che giấu ánh sáng. Và khi chúng ta làm ánh sáng của Chúa tỏa rộng cho người đời sẽ ca ngợi Chúa. Và đó chính là mục đích của người theo Chúa ở trên trần gian này. Thank you.
Ba bài học chúng ta học được qua lời dạy của Chúa Giê-xu về muối và ánh sáng là: thứ nhất, có một sự khác biệt rõ ràng giữa những người theo Chúa và những người không theo Ngài. Chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Để có thể tạo ảnh hưởng cho đời, chúng ta phải khác với đời. Chúng ta không thể thỏa hiệp với đời. Khác với đời ở đây không có nghĩa là lập dị, nhưng là mang những bản tính của người con Chúa, mang vị mặn và tính cách sáng láng của một ngọn đèn. Chúng ta không thể mang lại hương vị cho đời nếu không khác với đời. Chúng ta sẽ không thể soi sáng cho người khác nếu cũng sống trong bóng tối như họ. Bài học thứ hai chúng ta thấy ở đây là bài học trách nhiệm. Trong cả hai hình ảnh, Chúa đều nhấn mạnh đến bổn phận của chúng ta. Muối phải mặn và ánh sáng không được che giấu. Không ai thắp đèn rồi đem giấu đi thế nào, thì cũng vậy, chúng ta không thể che giấu ánh sáng của Chúa vì sợ hãi, vì lười biếng, vì tội lỗi hay vì bất cứ điều gì khác. Thứ ba, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh muối và ánh sáng cho thấy bổn phận của người theo Chúa ở trên đời có hai phương diện. Muối là để ngăn chặn hư thối, ánh sáng là để soi sáng dẫn đường. Chúa muốn chúng ta sống trên trần gian, một mặt ngăn chặn những ảnh hưởng xấu xa, mặt khác soi đường dẫn lối cho người khác tìm thấy chân lý. Nhưng chúng ta phải tích cực trong những vấn đề này. Chúa Giê-xu giảng bài giảng trên núi này tại một địa điểm cách biển Chết độ 160 km. Tại vùng biển Chết này có một cộng đồng Do Thái giáo gọi là con của ánh sáng. Họ nhận họ là ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng họ đã sống cách biệt với đời, rút về đó để sống. Ở biển Chết cũng có muối, nhưng biển Chết không chảy đi đâu cả, nên đó thật là tử hại. Chúa muốn chúng ta là muối và ánh sáng, nhưng muối và ánh sáng đó phải chia sẻ, phải lan rộng, phải đem ảnh hưởng đến cho người khác. Chúng ta cũng để ý thấy rằng, hình ảnh về muối và ánh sáng đi tiếp theo sau những lời Chúa dạy về các phước lành. Có thể nói, các phước lành mô tả đặc tính của người theo Chúa, còn muối và ánh sáng cho thấy ảnh hưởng của người theo Chúa. Để có thể tạo được ảnh hưởng trên đời, chúng ta phải mang những đặc tính của người theo Chúa. Dù muốn dù không, mỗi chúng ta đều có ảnh hưởng trên đời. Nhưng ảnh hưởng thế nào, tốt hay xấu, tất cả đều tùy thuộc nơi chúng ta. Nếu chúng ta để cho Chúa thanh tẩy tội lỗi, để cho sức sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống, chúng ta sẽ là muối của đất và ánh sáng của trần gian. Và chúng ta phải sống thế nào để đừng bao giờ làm mất chất mặn và đừng bao giờ che giấu ánh sáng mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cam dỗ phủ vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi Chúa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi.